Sự thọ dụng vật chất là niềm vui giả tạo. Khi chúng tôi giảng kinh cũng nói qua rất nhiều lần rồi, niềm vui này giống như người thế gian hút ma túy, tiêm morphine vậy, là một niềm vui không bình thường. Niềm vui bình thường chính là giác ngộ, rõ lý, hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây là niềm vui thật sự. Nhất định không vì sự nhiều hay ít của đời sống vật chất. Mà là từ trong sự quang minh thanh tịnh của tâm địa chiếu khắp pháp giới. Khi biểu hiện ra bên ngoài, nhà Phật nói là một tấm lòng từ bi. Trong đạo Cơ Đốc và Thiên Chúa Giáo nói thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. Biểu hiện bên ngoài của các ngài, biểu hiện bên ngoài của thần thánh là đại ái. Yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh. Quan tâm lo lắng cho hết thảy chúng sanh. Chăm sóc hết thảy chúng sanh. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Sự giúp đỡ của thần thánh đối với chúng sanh chú trọng ở việc giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui cần giúp đỡ từ trên căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là phá mê khai ngộ. Khổ từ đâu mà có vậy? Khổ từ mê mà có. Niềm vui từ đâu mà có vậy? Niềm vui là có từ giác ngộ. Phật Bồ Tát Thân Minh đều có thần thông. Nếu như các ngài muốn đi đánh bạc, vậy thì nhất định sẽ thắng rồi. Tại vì sao không dùng thủ đoạn này để thắng được nhiều tiền rồi đi bố thí làm việc tốt? Đó là gì? Đây là thủ đoạn không bình thường, là thủ đoạn tội ác. Cho nên chư Phật Bồ Tát Thần Minh tuyệt đối không sử dụng thủ đoạn này. Phật Bồ Tát dạy người là từ mặt tích cực chứ không phải là mặt tiêu cực. Cách làm này tạo thành thói xấu sẽ hại người, nên Phật Bồ Tát nhất định không làm. Chúng ta muốn học tập Phật Bồ Tát thì cần học từ chỗ này. Cái cần tu nhất định là chánh pháp, là chánh trong chánh. Còn tà trong chánh thì trừ khi thật sự bất đắc dĩ mới dùng thủ đoạn này, nếu không nhất định sẽ không sử dụng. Cho nên chư Phật Bồ Tát có thần thông, năng lực thần thông quá lớn. Thế nhưng các ngài nhất định không sử dụng thần thông mà dùng phương pháp dạy học làm tấm gương. Vì sao vậy? Là vì việc này không để lại thói xấu. Còn nếu như dùng thần thông, chúng ta cũng hiểu được yêu ma quỷ quái cũng có thần thông. Dùng phương pháp này để tiếp dẫn chúng sanh thì chúng sanh sẽ bị mê hoặc, không phân biệt được tà và chánh, không phân biệt được ma và Phật, thì phiền phức này sẽ rất lớn. Năng lực mà ma có, Phật cũng có. Nhưng năng lực mà Phật có thì ma không có. Tâm thiện hành thiện, lấy mình làm gương thì ma không làm được. lấy chánh pháp khuyến cáo đại chúng thì ma cũng không làm được. Cách phân biệt giữa Phật và ma chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Chúng ta học theo Phật nhất định không được đi theo ma. Tài phú, trí huệ, mạnh khỏe sống lâu nhất định cần thuận theo giáo huấn của Phật thì nhất định có thể đạt được. Nếu làm trái giáo huấn của Phật mà dùng thủ đoạn phi pháp để có được, dù là có được rồi nhưng tai nạn vẫn là ở phía đằng trước, bạn không thể sở hữu được, không thể hưởng thụ dài lâu. Cho nên chúng tôi đọc mấy câu giáo huấn này cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng ta cả đời này nhất định không làm những điều phi pháp, trái với giáo huấn của Phật Đà. Điều này là có lỗi với Tam Bảo, có lỗi với cha mẹ, cũng có lỗi với hết thảy chúng sanh. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dừng đến đây. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.